chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030 408-947-7030. Còn nếu quý thính giả có những việc gì thì gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. Với số điện thoại của văn phòng Empire Law Office đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, sang một tuần mới. Hai ngày rồi nhỉ mới gặp lại luật sư. Luật sư có khỏe không? Rồi cuối tuần luật sư có gì vui không?
Cảm ơn Khánh Thi. Xin chào Khánh Thi, xin chào quý khán giả. Sang một ngày mới, sang một tuần mới, sang một tuần lễ rất là đặc biệt cho chúng ta, phải không? Và khỏe thì lúc nào cũng khỏe, cuối tuần thì rất là bận. Ngày nào cũng bận cho nên cũng chả biết nói gì thêm, bận đủ mọi thứ việc. Nhưng mà cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều đã thăm hỏi và mong là Khánh Thi cũng có một cuối tuần thật là vui vẻ. Nghe Khánh Thi có bản nhạc viết cho vụ khủng bố ở bên Paris nghe rất là buồn, nghe rất là cảm động và cảm thông cho những người đã phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn như vậy. Trong mùa này, nhất là trong mùa này, chúng ta phải nhìn vào những cái việc xảy ra như thế và tạ ơn trên là chúng ta có một cuộc sống khá tốt đẹp. Và mong rằng là mọi người cố gắng thương yêu nhau, sống trong một cuộc sống hài hòa để cuộc sống của chúng ta không bị xáo trộn về những vấn đề không cần thiết, những sức phức tạp không nên có. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả qua chương trình và thính giả đang nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp quý vị. Những câu hỏi của quý vị trên chương trình với những cách thương vị của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ thô sơ của thân chủ, bởi chúng tôi không được kiện một thời gian để giữ hết hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng giúp những giải pháp như chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của những công việc của luật sư ở California. Hôm nay tôi tiếp tục nói về vấn đề hợp đồng trong vấn đề mướn thương mại, mướn nơi làm thương mại hoặc là mướn căn hộ. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nói chính về cái vấn đề hợp đồng mướn làm về thương mại. Khi chúng ta mướn những cái nơi chúng ta làm về thương mại thì chúng ta cần phải có một cái hợp đồng. Khó mà có những người mà có những cái building hoặc là những cái chỗ mướn thương mại mà họ cho quý vị mướn mà chỉ không có cái mà không có hợp đồng, chỉ bằng nói bằng miệng. Như vậy nó rất là bất cẩn. Nó bất cẩn cả hai bên. Cái người mướn cũng không được cái sự bảo vệ trước luật và cái người cho mướn cái nơi này cũng khó mà có những cái sự bảo vệ trước luật. Nhưng mà khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng thì không hẳn là hợp đồng bằng miệng thôi đó, sự đồng ý bằng miệng nó không có hiệu lực. Nó không có hiệu lực chứ không phải không. Nhưng mà nó chỉ khó ở cái chỗ là ai nói gì và ai nói như thế nào. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề cho mướn nơi làm việc, cho mướn nơi làm thương mại, chúng ta cần phải có một cái tờ giấy hợp đồng viết xuống những cái điều khoản hai người đã đồng ý như thế nào. Cái hợp đồng cho mướn nhà có những cái điều khoản nó sẽ khác với những cái hợp đồng cho mướn nơi làm thương mại, chúng ta gọi là commercial renting, commercial lease. Thì khi chúng ta nói đến những cái nơi này, lẽ tuy nhiên cái việc đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là cái chi phí giá cả, tiền mướn là bao nhiêu trong cả hai cái hợp đồng. Cái khác biệt giữa hai cái hợp đồng là nếu chúng ta mướn nơi ở thì cái người chủ nơi chúng ta mướn cái căn nhà đó, họ nói với chúng ta rằng là tôi cho quý vị mướn cái căn nhà này, nó có được đủ mọi sự mà cần thiết trong một cái cuộc sống, cho cái sự an toàn nó có thể thể hiện được. Như là quý vị ở đây thì quý vị phải có nước nóng, phải có ống nước, phải có bếp, bếp để nấu ăn, rồi quý vị phải có được cái sự an toàn, quý vị phải có được cái sự gọi là yên lặng sau một thời gian trong một ngày như thế nào. Những cái đó chúng ta nó gọi là điều khoản trong cái hợp đồng. Và những cái việc đó nó gọi là habitable condition, tức là cái điều kiện để cho mình có thể được sống thoải mái, an toàn. Đó là trong một cái hợp đồng cho mướn những căn nhà mình ở. Nhưng trong những cái hợp đồng về vấn đề thương mại, tức là commercial, mình không có cái điều khoản đó. Nhưng mình lại có những cái điều khoản như là chỗ này, người chủ nhà có phải là người sửa cái mái nhà hay không? Người chủ nhà có phải là cái người sửa cái máy nóng hay không? Máy lạnh hay không? Và người chủ nhà có để đèn ở ngoài đầy đủ hay không? Tất cả những cái điều khoản đó đều được nằm trong cái hợp đồng giữa hai người khi làm việc này với nhau. Còn một cái điều khoản thứ hai mà hai cái hợp đồng đều có, đó là cái người mướn. Bây giờ ngày hôm nay họ có cái quyền với cái nơi này, tức là họ có cái quyền occupy possession. Họ ở cái nơi này để mà mình lấy lại cái chỗ này. Nếu mình là người chủ nhà, mình phải làm những cái hành động, những cái công việc mà phải nói rằng là người mướn nhà đã vi phạm thì chuyện đó nó mới có thể xảy ra. Nhưng không hẳn chỉ là người mướn nhà vi phạm, mà người cho mướn nhà nhiều khi cũng vi phạm cái hợp đồng đó nữa. Nó chỉ là tùy vào cái sự vi phạm giữa hai người. Cái sự vi phạm nào đối với tòa, nó là cái sự vi phạm sẽ bẻ gãy cái hợp đồng đó. Còn những cái sự vi phạm nào đối với tòa có thể sẽ chữa trị được. Ví dụ như khi cái người mướn nhà không có trả tiền nhà, thì cái người chủ nhà phải đưa cho người mướn nhà một cái tờ giấy. Tờ giấy đó gọi là cái tờ giấy 3 ngày báo cáo hoặc là bỏ. 3 ngày báo cáo là cho họ có cái 3 ngày để họ có cái cơ hội gọi là sửa lại những cái sai trái trong cái việc mướn nhà, tức là trả cái tiền nhà đi. Trả cái tiền nhà đi rồi thì là quý vị sẽ có thể được tiếp tục ở cái nơi này. Nhưng nếu cái việc mà trả tiền nhà nó cũng chưa có họ đủ để mà bãi cái hợp đồng đó, thì cái người cho mướn nhà có quyền đưa cái hồ sơ lên tòa để yêu cầu tòa lấy lại cái nơi này. Nếu cái người mướn nhà không trả cái tiền nhà đó trong 3 ngày, thì đúng 3 ngày cái người chủ nhà đó có quyền đặt cái đơn ở trên tòa để mà kiện cái người mướn nhà và trục xuất cái người mướn nhà ra khỏi nơi này. Chúng ta gọi đó là unlawful detainer. Trong cái việc mướn nhà về vấn đề thương mại, thì nó không có cái vấn đề habitable condition. Nó không có một cái vấn đề gọi là tôi ở cái nơi này, nó không có được sạch sẽ, nó không có này có kia đủ thứ. Tại vì đó là một trong những cái vấn đề đã được định mãi từ năm 1970 mấy, sao mấy tôi không nhớ nữa rồi. Cái hồ sơ đó là cái hồ sơ được quyết định bởi Tòa Tối cao Pháp viện của California. Vì khi mà cái người mướn nhà họ nói rằng là họ đã bị thiệt hại bởi vì người chủ nhà đã vi phạm cái hợp đồng, vì họ đã không sửa những cái sự cần thiết trong cái căn nhà này, và vì vậy cái người mướn nhà đã không trả tiền nhà. Trong trường hợp này, người mướn nhà không phải là không có cái quyền. Người chủ nhà có thể sai. Tại vì nếu cái người mướn nhà họ không có máy nóng ở trong nhà, trong khi thời tiết ở ngoài 20-30 độ, thì làm sao mà họ ở? Trong khi cái nhà họ ở thì lại có quá nhiều những cái infested, những cái gọi là dán, những cái gọi là không có đúng theo cái tình trạng cho một người ở. Mà nếu cái người chủ nhà đó không có để ý đến những cái việc đó vì người mướn nhà đã than phiền, thì làm sao cái người mướn nhà họ ở mà tôi sạch sẽ được? Vì vậy chúng ta cần phải xem lại khi chúng ta là cái người chủ của những cái căn hộ, những căn nhà cho mướn. Còn khi chúng ta là những người mướn nhà thì chúng ta cũng phải xem lại rằng là mình đã làm cái bổn phận của cái người mướn nhà xong chưa. Và những cái nơi mà về vấn đề commercial, về vấn đề thương mại, thì chúng ta phải tuân theo, phải làm theo cả người chủ nhà và cái người cho mướn nhà. Cái người mướn nhà và cái người cho mướn nhà đều phải tuân theo những cái điều khoản đã được viết trong một cái hợp đồng dài không biết bao nhiêu trang đó, để có thể giải quyết những cái vấn đề. Nhiều khi những vấn đề đó rất là đơn giản, nó không đáng để mà đưa nhau ra tòa, không đáng để mà làm những cái chuyện này nó phức tạp thêm ra. Vì vậy khi quý vị có những cái thắc mắc liên quan đến những hợp đồng, đây nói về hợp đồng mướn nhà nhưng mà có rất là nhiều những cái loại hợp đồng khác, và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong sở phát thanh số 408-947-7030. Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng 12900 AM do luật sư Nguyễn Kim Phượng mang cho quý vị mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Và nếu quý vị có những thắc mắc và cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số điện thoại 408-947-7717 để làm hẹn. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể hỏi những câu hỏi của quý vị ở trong chương trình. Số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030. Khi mà người chủ nhà họ cần phải chữa những cái vấn đề đã xảy ra sai trong cái vấn đề hợp đồng, thì cái việc đầu tiên mà nói vấn đề tiền nhà không trả, đó là cái việc quan trọng nhất trong cái hợp đồng mướn nhà. Thì cái người chủ nhà có thể đưa một cái tờ giấy, gọi là tờ giấy báo cáo 3 ngày để cái người mướn nhà họ có thể chữa cái vấn đề đang sai. Và cái giấy 3 ngày notice đó, nó gọi là 3-day notice, nó được đưa cho cái người mướn nhà. Nhưng mà đưa như thế nào và làm như thế nào để cái tờ giấy đó nó không phải đi vào cái chỗ gọi là defective notice, tức là cái báo cáo này nó đã bị hư hại. Tại vì nếu cái báo cáo này nó hư hại thì chúng ta lại phải bắt đầu đi ngược lại từ đầu, trong khi cái người chủ nhà thì đang muốn lấy lại cái chỗ này ngay tức khắc để họ cho người khác mướn, để họ có thể có tiền để trả tiền nhà.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Thì mời vị thính giả đang đợi luật sư Nguyễn Phượng đầu dây bên kia, thưa chị, đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Dạ, cho em đặt câu hỏi với luật sư là em có một người bạn chồng sim mốc 4 năm, thì chị chưa có quốc tịch, chị chưa có quốc tịch Mỹ, nhưng mà bây giờ chị có thể nào mà làm cái lấy chồng ở Việt Nam rồi làm cái dạng như là kết hôn để đi qua đây được không ạ? Mà chị thì ở vấn đề đây là em muốn hỏi là chị mới có thẻ xanh thôi, chị chưa có quốc tịch, chị có thể làm giấy bảo lãnh cho vị hôn phu của chị. Ok, câu hỏi của em là vậy.
Rồi, cảm ơn câu hỏi. Câu trả lời là được, thế thôi.
Dạ được, mà mặc dù si chưa có thẻ xanh, thế thì si chưa có quốc tịch.
Chú thì cũng được, không sao, thẻ xanh là đủ rồi, nhé.
Dạ, để khoảng bao nhiêu lâu thì bảo lãnh được ạ?
Không biết, tùy theo lịch trình của visa, của National Visa Center, Visa Bulletin. Ngày hôm nay thì khoảng chừng một năm mấy, hai năm gì đó.
Dạ.
Tức là bảo lãnh trước, xong rồi là mình ngồi chờ cho đến lúc có visa thì cái người đó qua đây. Nào nói mà làm về vấn đề hôn phu hôn thê á, thì khác ạ. Ok, dạ. Cái người dạ. này á không làm hôn phu hôn thê được. Tại vì thì sao? Tại vì cái thời gian nó chờ nó quá lâu.
Dạ.
Và cái người đó không qua đây là cái dạng hôn phu hôn thê, phải qua đây cái dạng là vợ chồng.
Ồ. Dạ. Dạ. Như vậy á, bạn của em chưa có thẻ xanh, rồi làm kết hôn bên đó là vẫn bảo lãnh qua được.
Ok, cái người bạn này á đã ở đây được 4 năm.
Dạ, mà chưa thi quốc tịch.
Người bạn này nên thi quốc tịch rồi hãy làm bảo lãnh về vấn đề hôn phu hôn thê, còn nếu không thì làm bảo lãnh vợ chồng.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, nếu còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, chị có thể gọi về văn phòng Empire Law Office nha, làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Còn ngay bây giờ trở lại chương trình, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp, quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Cái giấy báo cáo của cái người này, luật nói rằng là chúng ta đưa cái giấy báo cáo 3 ngày, 3-day notice. Nhưng mà tại sao cái hợp đồng của cái người này thì lại viết 5 năm? Đó là, viết 5 ngày là tại vì là họ đồng ý với nhau như vậy. Và vì vậy khi cái người chủ thương mại này báo cho cái anh này, nói rằng là anh có 3 ngày trả tiền nhà nếu không anh dọn ra, hay là anh mất cái hợp đồng, thì cái anh ấy nói rằng là cái tờ giấy này nó không có hiệu lực, là tại vì hợp đồng tôi nói 5 ngày, tại sao anh lại chỉ cho tôi có 3 ngày? Thì chánh án ở trên tòa, đây là tòa kháng cáo ở Chu Vi, tức là họ đi qua cửa cả pháp viện rồi, họ đưa lên trên tòa để mà, xin lỗi, tòa này là tòa, để tôi coi xem nào, cái tòa này là tòa Appeal Court of California không, chỉ là tòa kháng cáo thôi, là kháng cáo thôi, họ đem mà đưa lên, họ nói rằng là cái tờ giấy báo cáo này nó bị sai. Vì sao? Là tại vì trong cái hợp đồng tôi nói là tôi có quyền được 5 ngày để chữa trị mà. Tại sao chỉ cho tôi có 3 ngày thôi? 5 ngày tôi có thể mang tiền tới để tôi trả, không sao cả. Chánh án ở tòa sơ thẩm nói rằng là luật nói là 3 ngày. Luật nói là 3 ngày. Trong cái hợp đồng của anh nói là 5 ngày. Cái sự khác biệt 3 ngày với 5 ngày nó cũng không có thay đổi cái tình trạng này. Là vì cho dù có 5 ngày anh cũng đâu có sửa cái sự sai này đâu. Anh cũng đâu có trả tiền nhà cho họ đâu. Cái vấn đề thứ hai, anh
luật sư,
nói lúc
luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Rồi cho Khánh Thi mời chị. Cảm ơn chị đã giữ đường dây, đã đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, em đang muốn ở cái nhà đó là khoảng 6 năm. Nhưng mà cách đây khoảng một tuần á, có một cái tờ giấy nó gửi tới là tòa nói cho mình ở thêm 90 ngày nữa. Nói là cái chủ nhà sẽ bị foreclose thì sao đó. Thì bây giờ mà tụi em có gọi cho chủ nhà hỏi, mà chủ nhà thì không có nói là có biết cái chuyện đó. Thì bây giờ tụi em phải tính làm sao?
Ok. Người chủ nhà đó ngày hôm nay họ không có làm chủ căn nhà đó nữa rồi. Cái tờ giấy mà chị nhận được đã báo cho chị biết là chị có 90 ngày để dọn ra.
Dạ.
Và cái người chủ mới là ai, chị phải tìm xem là cái người đó là ai. Và chị phải coi cái tờ giấy đó là ai là cái người gửi cái giấy đó cho chị. Ok.
Dạ, cái tờ giấy đó là tòa gửi chứ không phải là cái chủ nhà mới.
Thì
mà trong cái tờ giấy đó không có để tên của chủ nhà mới. Không, ý câu hỏi của em muốn nói là em có hỏi cái chủ nhà hiện tại mà em đang mướn thì họ nói là họ không biết cái chuyện đó. Thì mà họ vẫn, em vẫn phải trả tiền nhà cho họ, nhưng mà ý là em phải dọn ra trong trước 90 ngày đó hay là như thế nào?
Cái người chủ nhà hiện tại mà chị nghĩ rằng là chủ nhà khi mà chị mướn căn nhà này đó, không phải là họ không biết đâu, họ biết. Ok, họ biết là chuyện gì đang xảy ra. Tại vì họ mất nhà thì họ phải biết. Bây giờ chị là người mướn nhà, bây giờ chị
nhận
được cái tờ giấy 90 ngày báo cáo để dọn ra thì chị phải dọn ra nội trong 90 ngày đó. Có thế thôi. Còn nếu như
Nhưng mà câu hỏi của em là nếu mà em chưa có kiếm được nhà trong 90 ngày đó thì như thế nào?
Thì họ sẽ làm cái giấy trục xuất như tôi đang nói chuyện đến nè. Trục xuất chị ra khỏi nhà.
Mà mặc dù có con nhỏ họ cũng phải trục xuất mình hả?
Mặc dù bất cứ lý do gì. Ok, cho nên cái câu hỏi, cái câu nói của tôi muốn nói với chị là như vậy. Cái tờ giấy chị đang cầm trong tay, nếu chị biết là chị phải làm gì thì chị làm. Còn nếu chị không biết, chị nên mang đến cho một người luật sư, họ xem qua để họ nói cho chị biết họ cần phải làm gì. Cái sự tham khảo đó rất là ngắn gọn, nó không có lâu dài đâu. Cho nên chị cần phải làm cái việc đó để biết. Nhưng mà nếu chị nói với tôi rằng là chị hiểu cái tờ giấy đó cho chị 90 ngày để mà dọn ra, thì chị phải dọn ra nội trong 90 ngày đó. Chỉ có thế thôi. Chị gọi cho cái người chủ hiện tại, họ sẽ không trả lời cho chị đâu, và chị, và họ sẽ không làm gì hết. Nhưng mà họ biết là họ đã bị mất căn nhà này rồi.
Nhưng mà cái tiền nhà em tự vẫn phải trả cho cái người chủ nhà cũ hay là trả cho ai vậy?
Hiện giờ thì chị không có trả cho ai hết. Chị cần phải xem rằng là trong cái tờ giấy đó ai là cái người chủ mới. Cho nên tôi nói rằng là chị nên mang cái tờ giấy đó cho một người luật sư họ xem qua để họ có thể cho chị biết chị cần phải làm gì cho nó đúng nhé. Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ.
Rồi, chúc chị gặp may mắn. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán này, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên dây điện thoại ạ.
Vâng, xin chào cô ạ.
Dạ.
À, cái câu hỏi tôi là tôi có cái thẻ xanh qua năm 1986 tới giờ, mà tôi cũng hỏi là có, mình có cần đi lên INS để đổi qua cái thẻ xanh mới có ngày gia hạn trên đó không ạ?
Ok, không cần thiết. Mình có thẻ xanh từ năm 1986, cái thẻ xanh đó nó không có cái ngày hết hạn, không cần thiết phải đi đổi cái thẻ xanh. Nhá, nếu mình muốn có cái thẻ xanh mới và có cái hình hiện tại, thì mình làm, nhưng khi làm việc đó mình phải xem rằng là tại sao mình chưa trở thành công dân Hoa Kỳ, mà tại sao rằng là ngày hôm nay mình lại phải đổi đi cái thẻ xanh mới. Và nếu mình có vấn đề về hình sự thì nó sẽ có phức tạp, cho nên cái việc đó là cái việc mình phải cẩn thận, còn nếu không thì không cần phải đổi gì hết nhé.
Thưa luật sư, bây giờ tôi muốn đi về Việt Nam thì tôi có cần phải làm re-entry permit chung với cái thẻ xanh đó không ạ?
Nếu mà làm re-entry permit thì tốt hơn, tại vì nó giống như quốc sự thông hành, nhưng mà cái thẻ xanh đó nó vẫn có hiệu lực và mình vẫn có thể bước lại trở lại Mỹ nếu mình không có vấn đề gì về hình sự. Trong những năm mình sống ở Hoa Kỳ này, mình nên làm công dân Hoa Kỳ đi nhé. Có thể thi bằng tiếng Việt Nam.
Dạ. Yeah.
Okay.
Cảm ơn luật sư. Dạ vâng. Chào luật sư.
Dạ. Yeah.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn ông. 408-947-7030, 408-947-7030. Đó là số điện thoại ngay bây giờ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý như luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, 408-947-7030. Mời luật sư ạ.
Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và ông này, ông ấy nói rằng là lúc mà tôi ký cái giấy tờ hợp đồng, tôi đưa tiền, tôi cho cái người chủ nhà này một ít tiền, 3.000 hay nhiều đó tôi không biết. Hai người đồng ý như thế nào đó thì không biết. Nhưng mà cái ông này, ông ấy nói rằng là cái tiền đó đó tôi có thể dùng vào cái tiền trả tiền nhà. Không phải. Mình bằng lòng mướn nhà, mình đặt cái tiền đặt cọc xuống, cái tiền đó nó sẽ là cái tiền security deposit. Đó là nếu hai người đồng ý như vậy. Đâu có phải cái tiền đó đặt xuống là cái tiền mướn nhà đâu. Nhiều người làm như vậy. Tôi được cho quý vị cái tiền deposit, một tháng tiền deposit. Bây giờ tôi sắp sửa dọn ra, tôi không trả tiền nhà nữa. Quý vị đã vi phạm cái hợp đồng, mặc dầu là quý vị sắp sửa dọn ra. Làm như vậy nó không đúng. Tại vì cái tiền security deposit là security deposit, chứ không phải là tiền mướn nhà. Có những người đòi tiền tháng đầu, đòi tiền tháng cuối, đòi tiền security. Đúng, thì cái tiền tháng cuối đó là nó nộp vào trong cái tháng cuối cùng mình không trả tiền. Nhưng mà mình phải biết rằng là nếu mà chúng ta chỉ đặt tiền security deposit không, thì đó chỉ là cái tiền security deposit để mà cái người chủ nhà họ có thể dùng cái số tiền đó nếu chúng ta dọn ra mà chúng ta không có sửa sang căn nhà hoặc là dọn dẹp căn nhà đúng với những gì chúng ta nhận được khi chúng ta mới mướn. Vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, nhất là những người đi mướn nhà như cái chị vừa rồi đó, cái người chủ nhà đó không còn là chủ nhà nữa, thì tại sao chị phải trả tiền nhà cho người chủ nhà đó?
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Dạ, thưa mời bác ạ. Cảm ơn bác.
Vâng, tôi muốn hỏi luật sư nè.
Bác ơi, bác hỏi luật sư, bác tắt cái radio dùm cho con cái nhé. Không có thôi, nó bị vang, không có nghe rõ câu hỏi. Để thưa bác, con cảm ơn bác. Rồi bác đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi nha. Cảm ơn bác nhiều lắm ạ.
Tôi muốn hỏi là này, tôi cần cái giấy ủy quyền để lĩnh tiền bảo hiểm ở Việt Nam. Thế ở đấy họ yêu cầu là chính quyền địa phương thị thực. Vậy thì chính quyền cấp nào ở đây có làm cái chuyện đó không? Tôi hỏi luật sư hướng dẫn như tôi sẽ.
Vâng, rồi. Thứ nhất là tôi cần phải xem là cái tờ giấy ở bên Việt Nam họ đưa cho bác, họ đưa cho ông, họ nói cái gì. Cái vấn đề ủy quyền nó rất là đơn giản. Tiền là mình có thể làm thì thực chữ ký thôi, nhưng mà không hẳn là như vậy. Tôi không biết rằng là ở bên Việt Nam họ đòi hỏi cái gì. Cho nên cái việc đầu tiên tôi cần phải xem cái tờ giấy là họ muốn cái gì đã. Cho nên ông có thể làm hẹn nếu ông muốn và đưa cho tôi coi là như thế nào. Còn nếu thì thực chữ ký thì nó đơn giản thôi. Bây giờ ông hỏi câu hỏi là ở cái mực nào của chính quyền địa phương, tôi cũng hiểu cái câu hỏi đó nữa. Tại vì có khi họ có thể đòi hỏi cái sự thị thực của Secretary of State, của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Bộ Ngoại giao của tiểu bang. Hoặc là họ đòi hỏi cái sự chứng nhận ở trên Tổng lãnh sự Việt Nam, ở trên San Francisco, tôi không biết được. Cho nên mang giấy lên cho tôi coi trước khi tôi có thể trả lời câu hỏi này cho đúng nhé. Xin cảm ơn ông.
Dạ, thưa cảm ơn luật sư. Chắc có lẽ bác muốn nói cái nơi nào, cái văn phòng nào bác có thể làm cái tờ giấy đấy, cho mà tại bác dùng chữ mực ấy, thành ra luật sư bảo là cái mực nào. Chắc như vậy.
Không phải nơi nào thì tôi không biết, tại vì ở bên Việt Nam họ có những cái sự đòi hỏi rất là phức tạp, không đúng, không cần thiết.
Vâng.
Nên nhiều khi họ đòi hỏi cái tờ giấy của họ thì thực nữa cơ, cho nên tôi không biết được. Nhá, đưa giấy tờ lên tôi coi, tôi sẽ nói cho biết phải làm như thế nào.
Rồi, nhá. Nếu bác muốn làm hẹn với lại luật sư Nguyễn Kim Phượng để mang giấy tờ lên để cho luật sư Nguyễn Kim Phượng coi sơ qua cho bác đó, thì bác gọi số này nhá, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn bác nhiều lắm và chúc bác gặp nhiều may mắn. Trở lại 408-947-7030, đó là số điện thoại ngay bây giờ. Quý thính giả có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, trong những cái hợp đồng như vậy, chúng ta biết rằng là nếu chúng ta đã rơi vào những cái tình trạng này thì chúng ta cần phải có những sự hiểu biết về vấn đề luật pháp đòi hỏi ở mình. Như tôi đang nói cái chị vừa rồi đó, tại sao chị lại trả tiền nhà cho cái người chủ nhà ngày hôm nay khi cái nhà này không còn là cái nhà của người chủ nhà đó nữa. Rồi thì là cái người chủ nhà mới họ sẽ đòi hỏi chị phải trả tiền nhà. Có thể họ không đòi hỏi trả tiền nhà, tôi không biết được. cho nên chị cần phải tham khảo để biết rằng là chị đứng vị trí như thế nào và chị phải làm gì nhé. Và cái người chủ nhà mà đã không còn có căn nhà nữa, họ biết là họ đã không còn là chủ nhà nữa rồi. Tại vì nếu họ bị đóng tịch biên căn nhà thì họ phải có những giấy tờ và họ đã biết những chuyện đó. Vì vậy mà họ cứ trả lời là họ không biết, tôi nghĩ là như thế. Bây giờ những người mà ở Hoa Kỳ này đã trên 50 tuổi và đã sống ở đây 20 năm và 20 năm trở lên, quý vị cần phải trở thành công dân Hoa Kỳ đi nhé. Quý vị đâu cần phải thi bằng tiếng Anh nữa, quý vị có thể thi bằng tiếng Việt Nam mà. Họ không đòi hỏi cái gì khác ngoài trừ họ hỏi quý vị những cái câu hỏi về lịch sử Hoa Kỳ bằng tiếng Việt Nam. 6 câu hỏi thôi, làm sao quý vị không trả lời được. Rất là dễ nhé. Và những người ở đây trên 55 tuổi và đã sống ở Hoa Kỳ này trên 15 năm cũng có thể thi bằng tiếng Việt Nam. Cho nên nếu những ai đang đứng ở cái vị trí là thường trú dân bao nhiêu năm nay rồi, không có vấn đề về hình sự, không có một vấn đề gì phức tạp xảy ra từ khi tới Mỹ này, quý vị cần phải nộp đơn nhé. Làm cái đơn đó mình cũng phải làm cho nó đúng và cũng phải yêu cầu để xin thi bằng tiếng Việt Nam. Chứ không phải mình làm cái đơn rồi khơi khơi bước vô, tự nhiên người ta biết rằng là mình 55 tuổi, mình ở đây trên 15 năm, người ta cho mình thi tiếng Việt nhé. Tất cả những người đứng cái vị trí đó, nếu quý vị thực sự là những người có những thu nhập thấp, thu nhập ít, thu nhập kém, thì quý vị thấp, thu nhập thấp thì quý vị có thể đến và tôi có thể làm việc với quý vị để giúp cho quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi muốn tất cả mọi người sống ở Hoa Kỳ này, tất cả mọi người sống ở Hoa Kỳ để trên toàn quốc gia Hoa Kỳ, tất cả mọi tiểu bang, nếu quý vị có người thân gia đình nói với họ, nếu họ sống ở đây trên 50 năm, xin lỗi trên 20 năm và 50 tuổi thì nên làm giấy tờ nộp xin làm công dân Hoa Kỳ. Những người trên 55 tuổi và sống đây 15 năm nên làm giấy tờ để làm công dân Hoa Kỳ đi, đừng có chờ đợi nữa. Làm công dân Hoa Kỳ nó sẽ có rất là nhiều phúc lợi cho quý vị. Tại sao không làm? Ok? Nói cho tôi biết tại sao không làm, tôi sẽ giúp cho nhé. Điện thoại của chúng tôi văn phòng 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng hỏi là tại sao quý thính giả ở trên xứ Mỹ 20 năm, 50 tuổi phạm thưa luật sư, 15 năm, thêm 55 tuổi tại sao không vào thi quốc tịch Hoa Kỳ? Dễ lắm thưa luật sư, tại vì quý thính giả có cái suy nghĩ là tôi không thuộc, tôi không nhớ thôi, tôi không làm mà tôi sợ tôi thi tôi rớt. Đấy, nhiều khi như vậy cho nên quý thính giả bên ngoài không muốn làm là như vậy. Nhưng mà theo như lời luật sư vừa mới nói với quý thính giả đấy, là nếu quý thính giả nào ở xứ Mỹ, ở đây 20 năm, 50 tuổi hoặc là 15 năm, 55 tuổi, quý thính giả nên xin vào thi quốc tịch Hoa Kỳ để chúng ta có quốc tịch Hoa Kỳ. Vì khi chúng ta đã vào quốc tịch Hoa Kỳ là công dân Mỹ, chúng ta hưởng được nhiều quyền lợi. Còn nếu không phải là công dân Mỹ thì chúng ta sẽ mất nhiều quyền lợi lắm. Cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý gọi văn phòng Empire Law Office lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng rất là nhiều. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới và sang một tuần mới an lành này. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay, Dạ Thanh Radio, chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, hoặc là quý thính giả nhận được bất cứ giấy tờ gì đó quý thính giả không có hiểu, cứ việc nhấc điện thoại lên gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng ở văn phòng Empire Law Office để luật sư Nguyễn Kim Phượng có thể giúp đỡ quý thính giả nhé. Chứ đôi khi cứ nghĩ là ô cái giấy tờ này nó không quan trọng, rồi để cứ sai một ly nó đi một dặm đấy. Lúc đấy bảo là giá biết vậy mang đến cho luật sư sớm nhá. Cho nên có bất cứ câu hỏi nào cần hướng dẫn về tất cả các vấn đề pháp lý, cứ việc cầm điện thoại lên gọi 408-947-7717, 408-947-7717, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn.